lúc sanh sản nên làm thế nào để tu phước. Sự việc này vệ sinh thuốc men hiện nay phát triển hơn lúc trước, tình huống tốt hơn lúc trước rất nhiều. Thời xưa, đặc biệt là những vùng nông thôn lạc hậu, sinh con là một việc lớn liên quan đến tính mạng. Do đó Đức Phật ở đây đặc biệt nêu ra, dạy chúng ta cách làm thế nào tu học, làm sao cho mẹ con được bình yên. Đức Phật trong kinh dạy chúng ta, quan hệ giữa người trong nhà,
quan hệ
vô cùng mật thiết, chắc chắn là có nhân duyên sâu xa, chẳng phải ngẫu nhiên mà tụ họp. Nhân duyên vô cùng phức tạp, Phật quy nạp những nhân duyên phức tạp này thành bốn loại lớn. Đó là như trong kinh thường nói: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Cho nên mới tụ lại thành người một nhà, cha con, anh em, chị em đều chẳng rời những quan hệ này. Do nhân duyên đời trước nên mới thành người một nhà. Ngạn ngữ thường nói: chẳng phải quan gia thì chẳng đụng đầu. Lời nói này có đạo lý lắm. Nhưng sau khi giác ngộ, người trong nhà có dạng biến thành quyến thuộc trong pháp, như vậy rất tốt, rất thù thắng. Chẳng giác ngộ thì người trong nhà tụ lại để ân oán báo đền lẫn nhau, đó gọi là khổ chẳng nói nổi. Rốt cuộc thì báo ân rất ít, báo oán lại nhiều, trả nợ thì ít, đòi nợ thì nhiều. Cho nên cả đời người thế gian xảy ra những chuyện chẳng như ý nhiều như cơm bữa. Đây là sự thật mà chúng ta đã từng trải qua, đích thân nhìn thấy. Cho nên con cái sinh ra nhất định phải hiểu nhân duyên đời trước của nó. Quả báo đều là bình đẳng, bất luận giàu sang nghèo hèn. Trong kinh nói tới sát lợi, trước kia ở Ấn Độ là hoàng tộc, Bà La Môn là những nhà tôn giáo có địa vị cao trong xã hội, trưởng giả cư sĩ đều có phước báo. Phía sau nói hết thảy các người và những chủng tộc dòng họ khác, phạm vi bao gồm rất rộng, bao gồm hết bốn dòng họ giai cấp ở Ấn Độ. Người Trung Quốc chúng ta gọi là nghèo giàu sang hèn. Bất luận là thân phận nào, địa vị nào, sanh sản tuyệt chẳng thể tránh khỏi. Hơn nữa, sự đau khổ trong khi sanh sản đều bình đẳng. Người giàu sang thì chăm sóc chu đáo một chút, người nghèo hèn thì chăm sóc tệ một chút. Nói tóm lại, nỗi khổ này chẳng thể nào tránh khỏi. Phật dạy chúng ta phương pháp trong vòng 7 ngày vì đứa trẻ đó mà đọc tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này. Phải sớm đọc. Tốt nhất là nếu người trong nhà có tín ngưỡng Phật pháp, có thể tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật, nên đọc vào lúc nào? Ngay lúc mang thai bèn đọc. Mỗi ngày đọc một bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, hoặc niệm 1000 danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, phải dùng tâm chân thành cung kính để tụng niệm. Thì phước báo sẽ rất lớn. Cho dù đứa con trong thai đến để báo oán, là oán gia chủ nợ đến, nếu bạn có thể chăm sóc nó như vậy thì oán kết ấy sẽ được hóa giải. Bạn có ơn đối với nó thì nó sẽ chẳng báo oán, nó sẽ đến cảm ơn. Chuyển biến phải bắt đầu từ lúc ban đầu. Ở đây nói ít nhất phải là 7 ngày trước khi sanh. Đương nhiên càng sớm thì càng tốt. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo lý này, biết phương pháp này, tốt nhất là khi mang thai bèn đọc, bèn tu tập theo phương pháp này. Người làm mẹ tâm bình khí hòa, chân thành cung kính, thanh tịnh bình đẳng, khởi tâm động niệm gì cũng tuyệt đối ảnh hưởng đến đứa bé trong thai. Dùng lý luận khoa học hiện nay để nói thì mọi người dễ hiểu hơn. Đây thuộc về hiện tượng ba động. Do đó có thể biết, khi thần thức đến đầu thai, nó có niệm đầu, nó có làn sóng. Thế nên khi người mẹ khởi tâm động niệm, hết thảy cử chỉ đều ảnh hưởng đến bào thai. Vì vậy người Trung Quốc thời xưa chú trọng thai giáo. Đạo lý là như vậy. Chúng ta hiểu được thai giáo ghi trong sách xưa, trong đó có nói một số nguyên lý, nhưng nói chẳng rõ ràng, thấu triệt. Đọc xong chúng ta nửa tin nửa ngờ, chẳng biết mức nghiêm trọng của ảnh hưởng thai giáo, chẳng biết được. Ngày nay chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật của ba đồng, thì biết khởi tâm động niệm ảnh hưởng đến thai nhi rất là nhiều, rất lớn. Do đó người làm mẹ trong thời gian mang thai, khởi tâm động niệm đều là thiện, đều thanh tịnh, thì đứa bé trong thai nhận được lợi ích rất lớn. Người ta ai cũng hy vọng con cái của mình tốt lành, con hiếu cháu hiền. Làm sao dạy nó? Lúc mang thai, tự mình chúng ta phải hiếu thảo, phải tận hiếu. Ba đồng của sự hiếu thảo ảnh hưởng tới đứa trẻ. Chúng ta tu tịnh, tu thanh tịnh, tu phước, vậy mới thực sự dạy nó gieo trồng hạt giống thanh tịnh phước đức. Việc này chẳng phải là không có đạo lý, nhất định chẳng có mê tín.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bố ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.